kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng thầy yêu quý về đây, đóa hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ thầy xuôi mát xanh trong cuốn trôi đủ lòng nồng. Thầy là chuông vang tính ngay cơn mộng si tha, thầy là xuân sang có an giữa tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành tinh tấn không đuổi thay lòng, ngày tháng hằng đắp bồi tình thương. Chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Niềm tôn kính dâng thầy, ánh dương xóa tan đêm tối, nguồn ánh sáng chiều âm khổ đau vơi dần thế nhân. Thầy cho hết cuộc đời chỉ mong chúng con tinh tấn, lìa xa nỗi hận sân sớm mau quay về tu thân. Là ban mai sáng soi neo đường con đi, thầy là yêu thương chứa chan muôn tình chúng sanh. Con chắp tay trước liên đài cho vỡ tan các danh tài, nguyện đêm ngày tu học nào phai. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy.
Hôm nay mà cũng duyên lành trong Phật pháp thì lần đầu tiên thì chúng tôi được đến đạo tràng chùa Liên Hoan dưới sự chủ trì của sư cô Diệu Hoa, trụ trì chùa Liên Hoan của chúng ta. Với tâm Bồ Tát lợi tha, sư cô thiết lập đạo tràng niệm Phật để trợ duyên cho Phật tử chúng ta đến đây để niệm Phật, tu và an lạc trong một ngày, để gieo cái duyên thù tháng này thì tương lai được vãng sanh về cực lạc Tây Phương giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi ngay kiếp sống hôm nay. Chính điều đó làm cho chúng tôi rất là vui, dù đường xa xa xôi, từ Tây Ninh về, từ Sa Đéc về Tây Ninh ở đây thì đường rất là xa, phải đi từ hồi một giờ khuya là từ tính lộ trình đường dài là đi đến 5 tiếng mấy là mới đến đây. Hợp đồng với sư cô trụ trì là đúng 8 giờ thì lên giảng, mà sợ đến trễ nha, ai ngờ đến cũng còn sớm một chút và cũng vừa trong giờ khác hôm nay, thì cũng rất là mừng. Lần đầu tiên chúng ta rất vui được đến chùa Liên Hoa, lần đầu tiên đạo tràng niệm Phật ra chùa Liên Hoa nơi đây, gặp sư cô cũng như chư ni nơi bổn từ và quý Phật tử trong đạo tràng chuyên tu niệm Phật của chúng ta. Thì mong rằng trong buổi nghe pháp hôm nay, với lời nói có vẻ đơn sơ của siêu hóa ở đây, với cái tâm tư tình cảm rất là mặn mà đối với xứ Tây Ninh, thì sư đã đến Tây Ninh vào năm 1972 rồi, và cách đây là 39 năm rồi mới trở về Tây Ninh lần này nữa. Có như vậy hồi xưa thì siêu có bác sĩ ở tỉnh xác Ngọc Thạnh, đường lên trên núi Bà đó, tại trụ đó năm 1972 với đại đức Thích Giác Xuyên. Bây giờ thì đại đức thì già rồi, lên thượng tọa rồi mất rồi ở núi đất, thì sư thì lưu diễn về miền Tây, và đến bây giờ sau thời gian này thì trở về bên thiền để lại và sinh hoạt tới bây giờ. Hôm nay hữu duyên được về Tây Ninh một lần nữa và đến thuốc tân Tân Biên gần biên giới luôn nên đạo tràng Liên Hoa này gặp với Phật tử trong đạo tràng tu rất là mừng. Và giờ phút này thì sư cũng xin thay lời sư cô trụ trì cũng như chư ni nơi bổn từ để có đôi lời tâm sự về pháp môn niệm Phật và kinh nghiệm niệm Phật để sắp tấn Phật tử chúng ta trong ngày niệm Phật an lạc hôm nay, để chúc Phật tử hoan hỷ trong buổi nghe pháp này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì dùng cái đại danh từ sư là thầy để nói chuyện với Phật tử là học trò cho nó thân thương chút. Ví dụ danh từ mà tôi với tôi thì nó hơi xa quá, phải có tự ngăn cách. Hôm nay chúng ta là thầy trò cùng gặp nhau để sắp tấn nhau trên đường tu, cho nên sư thì thường miệng quen dùng danh từ sư nó quen rồi, thay vì dùng từ thầy ta dùng sư. Sư là thầy, sư là chữ âm Hán dịch ra quốc ngữ là cái chữ thầy, tức là cái bậc thầy dạy đạo để hướng dẫn tín đồ là học trò để học Phật pháp và tu nó như vậy. Thì hôm nay giữa sư và quý Phật tử chúng ta có cái duyên, mà cái duyên trước nhất là giữa sư nơi đây với sư cô trụ trì, sư cô Thích Nữ Diệu Hoa trụ trì chùa Liên Hoa, và một vị Bồ Tát trụ thế để mở đạo tràng niệm Phật ở nơi chùa Liên Hoa đây, để hướng dẫn sắp tấn Phật tử chúng ta theo con đường chánh đạo, tu đúng theo lời Phật dạy, hành trì đúng theo lời Phật dạy, để tương lai chúng ta được về cõi Phật A Di Đà. Thì đây là một cái phúc duyên lớn nơi chùa Liên Hoa của chúng ta. Chùa Liên Hoa không có lớn như các chùa khác, chùa Liên Hoa không có giàu các chùa khác, sư cô trụ trì ở đây cũng không giàu hơn các vị sư cô trụ trì ở chùa khác, phải không quý vị? Với cô tranh điện tôi thấy thấp lùng cũng là cũng đỡ hơn chùa Phước Linh của sư dưới. Nhưng mà được cái giảng đường như thế này, tuy rằng giảng đường không quá lớn nhưng mà Phật tử ngồi thì chặt đứt, phải không? Tại vì không lớn quá nên ngồi thì chặt. Nhưng mà đây cũng là một cái là phước duyên, một cái phước đức lớn của nơi đạo tràng chúng ta. Phật tử thấy rằng có những ngôi chùa đồ sộ uy nga lộng lẫy nhưng mà không có được cái đạo tràng niệm Phật hay tu pháp quan trang, chỉ có những thời khóa tụng sáng chiều tối mà thôi, lặng lẽ âm thầm theo thời gian chứ không có mở đạo tràng để khuyến tấn cho quý Phật tử tu đó như vậy. Còn nơi cái chùa Liên Hoa nghèo này, nhỏ này, ở nơi xa xôi hẻo lánh tận cùng biên giới đây mà sư cô trụ trì của chúng ta dám khởi phát đại từ bi tâm để mở đạo tràng niệm Phật, chịu cực khổ để sắp tấn Phật tử chúng ta trên đường tu niệm Phật, để tương lai nhờ đó mà quý Phật tử chúng ta lúc lâm chung được định tâm niệm Phật để được hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh cực lạc giải thoát. Đây là cái hành động của một cái tâm thể hiện bằng việc làm vị Bồ Tát trụ thế ở đời để dắt dẫn Phật tử theo con đường Phật dạy. Thì việc làm này chúng ta thấy rất là vui. Chính chỗ vui này cho nên người Phật tử thiếu tâm tu của chúng ta mới đến đạo tràng chùa Liên Quang mỗi một tháng một kỳ hả, hay là mấy kỳ, một tháng một kỳ, để mà chúng ta tu trong một ngày an lạc. Thì một ngày an lạc đó là một ngày đó chúng ta được niệm Phật thường xuyên ở trong tâm của mình, sống trong thế giới của cảnh tịnh độ tại thế gian này là ở đạo tràng chùa Liên Quang. Ở nơi đây chúng ta chỉ có niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng, chứ không có niệm thế đời, phải không? Phật tử nghe Kinh Di Đà nói rằng là bên xứ Tây Phương Cực Lạc, tất cả thánh chúng hàng ngày tâm tâm niệm niệm đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là thế giới của những người tu. Hôm nay đạo tràng chùa Liên Quang chúng ta cũng như vậy, là cái thế giới nhỏ của Pháp môn tịnh độ, là thế giới tịnh độ nhỏ được thu gọn, được là chúng ta tối ngày một ngày đó chỉ kiên trì niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng, tức là niệm Tam Bảo. Thì sống một ngày an lạc để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng trong tâm hồn mình thì có ai mà phiền não đâu, phải không? Đó như vậy cho nên là ngày nào chúng ta cũng niệm vậy hết thì ngày nào chúng ta cũng an vui. Do đó mà thành những việc thuần để tâm chung, chúng ta sẽ chắc chắn bảo đảm an toàn trên đường về cực lạc. Thì hôm nay trong ngày tu và một ngày niệm Phật, một ngày an lạc của đạo tràng chùa Liên Quang hôm nay, thì sư không biết nói gì hơn trong cái đề tài gì nữa. Thì thôi thì trong nhất thời thì tạm nói lên một cái đề tài ngắn gọn cho Phật tử chúng ta là tâm sự cùng tu, nghe được không? Tâm sự cùng tu nghe không? Thì 39 năm rồi mới trở về Tây Ninh lại, và lần trở lại này lại đến chùa Liên Hoàng thì gặp Phật tử chúng ta trong đạo tràng tu này. Sư thì chuyên tu niệm Phật mấy chục năm rồi, và đi đó đây cũng hướng dẫn Phật tử niệm Phật. Sau thời gian nhập thất tu 2 năm và có một sự vui an lạc của tâm hồn, và bắt đầu từ đó nguyện suốt đời chỉ dạy về niệm Phật, chỉ khuyến tấn người niệm Phật, và suốt cuộc đời này là hành trì pháp môn niệm Phật, lấy kinh nghiệm đó để hướng dẫn người hữu duyên đồng tu niệm Phật, đồng về cực lạc mà thôi, để cùng nhau sớm thành Phật hết. Cho nên ở nơi nào có đạo tràng niệm Phật mà có duyên với sư hóa, thì sư hóa sẵn sàng đến, dù cực khổ xa xôi mưa gió bão bùng lụt lậu gì cũng ráng mà tới. Còn khỏe ráng mà đi, để mai mốt già mà đi không nổi nữa. Cho nên hôm nay là gần 60 tuổi trong cái mùa xuân héo này, cũng ráng lên đây lên lần nữa biết lần chót quá à. Nhưng mà không biết còn lần nào nữa hay không. Cho nên đến đây cái miền địa đầu của biên giới Tây Nam để gặp và Phật tử chúng ta để đạo tràng Liên Hoa này, để chúng ta nhìn nhau để thấy, để mà nhớ lại xưa chắc chúng ta cũng quen nhau lắm, nhưng vì sanh ra trong kiếp sống con người Việt Nam này thì người ở Sa Đéc, người ở Tây Ninh, các dòng khác họ chúng ta không biết nhau, nên gặp nhau mà thấy lạ, phải không? Đấy, thấy lạ. Nhưng bây giờ vô trong chùa Liên Hoa rồi mình không còn lạ nữa, vì tất cả chúng ta đều là gì, là bạn đồng tu, phải không? Vì sư là bậc thầy, sư cô là bậc thầy hướng dẫn Phật tử chúng ta, thầy trò đồng niệm Phật, cho nên gọi là tất cả là bạn đồng tu, bạn lớn bạn nhỏ cùng nhau tu, và kẻ trước người sau nắm tay nhau để đi đúng cái bước chân người trước, người sau từ từ bước lên bò sen vàng để tương lai được bản sanh cực lạc giải thoát hết. Tôi biết hiểu không? Vì sao ai vỗ tay là chịu, ai không vỗ tay là chưa chịu. Ở đây ai chưa học vỗ tay không? Nói như vậy chịu vỗ tay nha, chứ là nãy mắc cỡ, có hay bao giờ mắc cỡ không dám vỗ tay. Thế như vậy, mà tự thấy rằng khi mà tự được lên ngồi bò sen là Liên Hoa á, thì sen bước nó không vô ngồi được, sen đỡ có lên ngồi được thì thấy không? Họ tự ngồi ghế trong trại mà ngồi được, mà cái ghế là gặp lại sao ngồi, phải không? như vậy thì hoa sen nở, mình mới được lên cò sen ngồi, phải không? Vậy thì muốn được hoa sen nở, chúng ta phải làm sao để cho hoa sen nó nở? Tôi tự nhớ rằng về tự lập Tây Phương, hoa sen ai ấy ngồi, không có dành nhau được. Thế mà dành cũng được đó, tại vì hoa sen có ai thì chạy lên ngay người đó, thì người đó là ai bỏ lên cò sen đó, rồi thẳng về tự lập Tây Phương. Về Tây Phương rồi thì hoa sen vô số, nhưng mà cũng của ai ấy ngồi, không có ai dành cho nhau, không ai ngồi lộn quay hết. Tôi nhớ cái điều này nha, đó như vậy. Chứ không phải là người gì mà cái cò sen bự rồi bỏ sen nhỏ, mình nhớ là một cò sen bự của một bác không được đâu. À, như vậy thành ra khi mà nữ muốn được lâm chung, được an toàn và toàn sen rồi đi hoa hóa sanh về được gặp Tây Phương á, thì phật tử chúng ta phải định tâm niệm Phật lúc lâm chung. Tại vì định tâm niệm Phật lúc lâm chung mà nó hòa vào cái hào quang tịnh của Phật A Di Đà được. Thế mà hào quang tịnh của Phật A Di Đà là hào quang đó phóng ra từ lỗ chân lông của Đức Phật. À, Đức Phật 84.000 lỗ chân lông, từ lỗ chân lông mỗi một lỗ chân lông phóng ra đạo hào quang. Và mỗi đạo hào quang đó nó chia ra vô số đạo hào quang, và mỗi cái vô số nó chia ra vô số, mỗi cái vô số của vô số nó chia ra vô số, và mỗi cái của vô số nó chia ra vô số, của vô số nó chia ra vô số, cứ chia hoài chia mãi thì hào quang Đức Phật chúng ta là đầy cả không gian, cả mười phương thế giới. Liên hiểu rõ cho mình chưa? Như vậy nó giống như cái làn sóng điện thoại quốc tế, à, nó phủ đầy cả không gian ở hành tinh của chúng ta. Ai mà có xài điện thoại mà cầu mạng điện thoại quốc tế á, thì chúng ta bấm là vô, bấm là vô, phải không? Nhìn mình bấm đồng số thôi nha. À, bấm được thứ tự và nhận chính xác. Như vậy thì cũng như vậy, khi Phật tử chúng ta phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc một cái lòng chiến tha, thì ngay lúc đó Phật tử chúng ta giao cảm cái nguyện lực tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà rồi. Tại vì Đức Phật A Di Đà có phát nguyện lúc mà ngài còn là pháp tạng tỳ kheo, là ngài mới tu á, là ngài đã phát đại nguyện lớn, đã 48 lời đại nguyện, trong đó có những nguyện mà chúng ta thường được nhắc nhở tới, đó là 18, 19, 20 và 21. Thì tổng thể trong cái là những lời nguyện này, thì A Di Đà Phật ngày xưa pháp tạng tỳ kheo có nguyện rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường muốn sanh về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta trước chảy về nước ta. Thế vậy thì pháp tạng tỳ kheo đã phát nguyện, phải không? Là ai muốn sanh về nước ngài tương lai hãy niệm danh hiệu ngài, niệm thật là thiết tha, là lâm chung nhớ niệm tên ngài, thì ai là Phật sẽ tiến dẫn về cực lạc bản sanh. Thì pháp tạng tỳ kheo sau thời gian tu dài đã chứng thành Phật quả, và cái thế giới của ngài thành tựu đó là thế giới cực lạc ở hướng tây. Đó như vậy thành ra bây giờ thế giới tây phương cực lạc đã thành tựu là mười kiếp dẫn lai rồi. Mười kiếp dẫn lai là rất là lâu xa, cho nên thứ hai là Phật cũng là gọi là hàng cổ Phật lâu rồi, tự nhiên không nói như vậy. Vậy thì nơi đây là cảnh tây phương cực lạc này, Đức A Di Đà Phật đang chủ trì ở nơi đó, và cái lời nguyện của ngài cũng là pháp tạng tỳ kheo tu được thể hiện ra bằng hành động, tức là bằng sự độ trì tiếp dẫn của Đức A Di Đà Phật. Cho nên khi Đức A Di Đà Phật mở ra thế giới tây phương cực lạc, thì tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới Phật được tất cả các vị Phật ở thế giới đó là sách tấn nhắc nhở và khuyến chúng ta hãy về xứ Phật A Di Đà bằng cách là chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Ai có lòng tin mà tu thiết tha như vậy suốt đời chỉ niệm Phật mà thôi, thì lâm chung nhờ những quần nhớ được niệm Phật, thì A Di Đà Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn về cực lạc giải thoát hết. Tại vì cực lạc giải thoát là vấn đề quan trọng để chấm dứt sanh tử ngay kiếp này, đồng thời ở đó chúng ta sẽ được mau thành Phật nữa. Thế như vậy đó là cái tối ưu quan trọng của cảnh giới tây phương cực lạc, xuyên qua cái nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà mà ai có hữu duyên được về xứ cực lạc đó. Thì Phật tử vừa nghe sư nói là ai có hữu duyên mới được về, thì có hữu duyên đó là gì? Tức là Phật tử đó có duyên với Đức A Di Đà Phật thì mới được về đó. Ai không có duyên Đức Phật A Di Đà thì không bao giờ được về đó đâu. À, Phật tử hiểu tại sao không? Trong kinh điển Phật Pháp La Mật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng trong đời mạt pháp này, ai mà nghe được pháp môn niệm Phật, nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, phát khởi tính tâm và tu liền, phải biết rằng người đó đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp ở quá khứ. Thế thì trong cái sống đời mạt pháp hôm nay,
những người nào mà nghe qua được pháp môn niệm Phật của Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy và nghe qua được danh hiệu Phật A Di Đà, bình minh và phát khởi cái lòng tin và phát khởi cái lòng nguyện thiết tha về cực lạc giải thoát ngay kiếp này, thì phải biết rằng người đó đã có duyên với Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Thì hôm nay giữa sư hóa ở đây, sư cô Diệu Hoa, chư ni nơi bổn từ, quý Phật tử chúng ta hữu duyên trong đạo tràng này nói riêng và tất cả những người tu Phật xuất gia và tại gia nói chung ở trên hành tinh này mà đã nghe và biết rõ và tin và tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, thì những người đó xuất gia và tại gia đó, trong đó có chúng ta hôm nay, đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Cho nên bây giờ chúng ta nghe tin và tu liền rõ ràng chưa? Vậy thì hôm nay Phật tử có duyên A Di Đà chưa? Có không? Có rồi, phải không? Thì khi nghe nói như vậy Phật tử rất là hoan hỷ, vỗ tay và mừng rỡ. Thì Phật tử chưa nghe sư nói, chưa nghe các vị giảng sư chuyên về tịnh độ giảng dài, hay là sư cô trụ trì bổn sư hướng dẫn Phật tử ra tu đây nói, mình không biết ta, cho nên mình chưa có vỗ tay vì mình chưa thấy mừng lắm. Sau khi nghe sư quá nói như vậy, Phật tử cảm thấy mừng, mừng rồi không? Vì biết mình là cái duyên nhưng Phật A Di Đà nhiều lần kiếp ở quá khứ, cho nên cái duyên đó nó tiềm ẩn đi sâu vào trong cái cuộc sống của chúng ta trong vòng luân hồi. Và hôm nay sanh ra làm người, mình thấy A Di Đà Phật cho mình đã có phát khởi niềm kính liền. Thế và khi nghe nói Đức A Di Đà Phật có quyển tiếp dẫn như vậy và ai về xứ Phật niệm Phật như vậy, thì ngài tiếp dẫn nhân sanh chúng ta mừng quá. Chúng ta thắp ba nén hương quỳ trước Đức A Di Đà Phật, chúng ta thầm nguyện rằng, có người thầm nguyện, có người nguyện lớn lên luôn và nguyện thiết tha, nguyện rằng Nam Mô A Di Đà Phật cả ứng chứng minh cho con pháp danh là hay là tên gì đó, nếu chưa quy nguyện từ đây lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Phật từ gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật, thấy được Phật tiếp dẫn con về cực lạc vãng sanh. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật chứng minh cho con, lại liền ba lần. Thế thì trong cái lời phát nguyện đơn giản đó đã đầy đủ cái lòng tin chúng ta và sự phát nguyện thiết tha của chúng ta, và chúng ta ước mơ là ngay dưới sống con người này chấm dứt kể từ đây sau khi mà từ giả cõi đời, và chúng ta hướng về cực lạc giải thoát để được mau thành Phật. Ở đây Phật tử nên nhớ rằng người tu niệm Phật của chúng ta điều kiện quan trọng lớn nhất đó là gì? Là để được mau thành Phật. Và điều cơ bản để chúng ta giải quyết đó là gì? Là chấm dứt sinh tử ngay kiếp này. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta có hai vấn đề lớn được thành tựu. Vấn đề gần nhất là ngay kiếp này chúng ta thành tựu vãng sanh bảo đảm chắc chắn an toàn 100%. Và cái điều kiện thứ hai thành tựu lớn mà chỉ có người tu niệm Phật mới có được đó là được mau thành Phật ở tương lai. Đây là cái điều quan trọng của pháp môn niệm Phật của chúng ta. Phật tử nên biết rằng pháp môn niệm Phật này ai dạy? Ai dạy vậy? Hả? Ai dạy con tự nghe? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Để thì ở trong hiện kiếp này Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ, là vị thầy, là bổn sư, và ngài tuyên thuyết pháp môn niệm Phật này để gửi đến cho tất cả đệ tử hữu duyên của ngài và tất cả chúng sinh trong sáu đường khi nghe qua âm thanh của ngài thuyết giảng nhận thấy biết rõ được và phát khởi tính tâm niệm Phật liền, thì tất cả chúng sinh ấy đều được vãng sanh hết và tất cả đều sẽ được mau thành Phật ở tương lai. Tại vì sao vậy? Tại vì với pháp môn niệm Phật này không chỉ độ được một con những con người ở thế gian này mà thôi, và trong lục đạo sáu đường này đều ảnh hưởng được hết. Cho nên nói rằng là dù tiên phàm ma quỷ súc sinh, nếu nhất tâm tính nguyện phụ hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng cõi Phật quốc Tây Phương hồng hướng có mây đồ dứt buộc luân trần. Bài thơ này để tổng kết lại lời nguyện mà sư vừa nói thử ta nghe lúc ban đầu hồi nãy, phải không? Đó như vậy. Thế thì dù cho người ở địa ngục đang tỏ khổ mà nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà và phát khởi tính tâm niệm Phật thiết tha, tẩu địa ngục liền tiêu trừ, cảnh địa ngục liền biến mất và hoa sen liền hiện ra và tức thời vãng sanh cực lạc tức khắc. Đó là ở tận cùng địa ngục. Là khi nghe được danh hiệu Phật từ đó vị Bồ Tát nào đó ở cái cõi đời này nguyện niệm hướng đến chúng sinh ở địa ngục, chúng sinh đó nghe cảm nhận được liền là ảnh hưởng là bao nhiêu cái sự khổ bị hành hạ thì cũng tự nhiên biến tan. Thì người này an tâm thoải mái và niệm Phật để thoát khỏi địa ngục này và bản sanh tức khắc. Tại vì trong lúc khổ mà được là ai như là Phật cứu khổ thì mừng hay là không mừng? Mừng, Phật thấy rõ chưa? Cho nên là tức tốc niệm Phật liền với lòng tin thiết tha. Cho nên là từ chỗ đó tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, tức thời bản sanh tức khắc, đó là địa ngục. Loài quỷ đói khi nghe qua danh hiệu Phật, nghe qua ý nghĩa, yếu nghĩa của vấn đề niệm Phật được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ và sanh về cực lạc giải thoát. Những loài quỷ nga quỷ ma này, loài quỷ đói này, quỷ thần này liền mừng rỡ và quan hỷ niệm Phật hay là cầu sanh cực lạc quốc. Trong bản trung giới kia liền thấy hào quang Phật và tức thời được hòa hào quang Phật. Sau khi đã vững tâm niệm Phật thiết tha liền được vãng sanh tức khắc, đó là từ ngã quỷ liền sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Rồi từ những loài súc sinh bò cò bò bay mái cửa, côn trùng nhỏ nhất vân vân mà chúng sinh đó và được nghe chúng ta là người tu đến với những chúng sinh đó phát tâm để cho nó quy y, tức là chúng ta chú nguyện cầu nguyện và chúng ta dùng năng lực tu của mình khuyên nó quy tam bảo, khuyên nó niệm Phật, giải thích cho nó nghe để nó phát tâm niệm Phật về cực lạc, thoát kiếp lại súc sinh đau khổ. Nhân vật diễn đồng tuy không biết nói mà lòng biết nghe, tuy rằng con vật và con người thân tướng không đồng vì nghiệp cảm khác nhau, nhưng mà biết nghe mình nói cái gì, nhưng nó trả lời lại bằng tiếng người, nó trả lời không được. Phật tử chú nguyện cho con cá quy y hay là con gì để quy đó thì nó đâu có trả lời lại thì đọc theo lời mình cho nó quy đâu, nó nhem nhét cái miệng mắt nháy nháy thôi. Nhung chính tức là nó làm theo ý mình đó, nó mừng rỡ quá, vậy thì nó đã bỏ phá quy rồi, vậy thì nghe cái con cá nó đã quy rồi, thành ra nó cũng như con người chúng ta trên đây đã quy. Rồi mình truyền cho nó nghe pháp môn niệm Phật và nó mừng rỡ quá, nó tưởng rằng nó sẽ là kiếp cá đau khổ mãi, ai ngờ con cá cùng niệm Phật và Phật dẫn tiếp dẫn về cực lạc. Nó mừng quá cho nên nó phát tâm niệm Phật lên, niệm Phật theo cái nghiệp của con cá rồi là thoát kiếp con cá, nó sẽ gì được vãng sanh tức khắc. Từ đó như đó từ đó là súc sinh cũng được độ. Là như vậy, bà tử nhớ ngày xưa cái con hoa đó có con sáo niệm Phật, bà tử rồi khi nó chết đi rồi là ở nơi cái mộ đó mọc lên cái cành một cái bông hoa sen, phải không? Người ta mới đào từ từ phân phân xuống là từ nơi cái gốc sen đó có cái rễ sen, nó từ trong cái miệng của con sáo đó là sanh ra. Thì con sáo này lúc bình thường được nhà sư dạy nó niệm Phật, nó niệm với quen, và khi chết nó dần niệm Phật. Cho nên khi chết nó được đưa một cái là điều lành, một cái điều tốt đẹp cho người ta nhìn thấy, là từ cái mộ con sáo chết và mọc lên hoa sen. Là từ con sáo nó có tu niệm Phật, cho nên khi chết á nhà sư nó chôn đi, người ta thấy con Phật mà chết thì người ta chôn được Phật có bước đó mà phải không? Ví dụ mà tự nó nuôi con chó con mai chết rồi tự ra thấy xong thì nó chôn hả, nó chôn có nhiều người ta thương chó, con chó cái tu mà thương nữa, là khi chết nó còn niệm Phật rồi cho nó được tạ rồi siêu thoát, rồi đem chôn nó là còn làm đáp cho nó nữa chứ. Thậm chí có những người tu tự thương chó mình quá, giải nó khôn quá, rồi khi chết làm tay tăng cúng siêu độ cho nó luôn rồi đó, phải chịu đơn giản đâu. Nó như vậy đó, thật ra thì con người mình coi con vật cũng như mình vậy, mà nó là bà con quý thuộc của mình, là cha mẹ bà từ của mình từ quá khứ. Nên khi chết đi mình là tạo công đức phước lành cho nó để nó siêu, cũng như là trả ơn ông bà cha mẹ mình vậy. Và cái chuyện này phải là chuyện dễ làm đâu nghe, mình làm cái này là người ta cười mình đó, phải không? Nhưng người tu chúng ta mà cái hiểu chuyện này mình làm không sợ ai cười, tại vì chuyện làm từ ý riêng của mình, phải không? Thế như vậy thành ra những con Phật cũng được là bạn sanh, là nếu biết tin tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Rồi những chư thần ở trong cái cõi trung giới, trong cõi giới thần đó mà khi nghe qua pháp môn niệm Phật của nhà sư truyền đạt cho được nghe, được hiểu, được biết, rồi là các vị thần ấy đều giác ngộ, bỏ cái sân si đấu tranh ganh tị trong thế giới thần, liền phát tâm niệm Phật để cầu sanh giải thoát. Thì từ trong cõi giới thần đó là bản sanh tức khắc. Tới con người chúng ta thì Phật nói rồi các bạn ơi, rồi tới chư thiên ở cõi trời, là khi nghe qua pháp môn niệm Phật và phát tâm tu, liền xả bỏ cái đam mê du sướng cõi trời, rồi phát tâm niệm Phật thì từ cõi trời đó sẽ được ai như là Phật tiếp dẫn giảng sanh tinh khắc. Thì nó tóm lại chỗ này, trong lục đạo là trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula,
mọi người gọi trời. Ai nhàm chán sanh tử luân hồi, nhàm chán cuộc sống hiện tại trong kiếp của mình, quyết về cực lạc vãng sanh giải thoát để được mau thành Phật, hãy tin tu niệm Phật kiếp tha cầu sanh cực lạc quốc, duyên đến kỳ xả bỏ báo thân thì sẽ được vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Nghe rõ chưa? Giải thoát hết, giải thoát hết và giải thoát hết. Nghe rõ. Như vậy thì hôm nay chúng ta là một con người và chúng ta lại có cái phước hơn con người khác. Sử dụng cái cụm từ là có phước hơn con người khác nghĩa là sao? Tại vì có những con người ở đời thế gian rất là giàu, rất là giàu ở đấy, rất là sang, rất là được người ta ôn quý, nhưng mà họ không biết tu, họ không có biết niệm Phật. Có những người họ có biết tu nhưng họ không chịu niệm Phật. Phải không thế? Họ biết tu, họ tu dữ lắm nhưng mà không chịu niệm Phật. Tu dữ lắm mà tu thế nào? Bố thí, làm phước, làm từ thiện, làm nhiều lắm, cúng dường ta tạm, xây chùa, cấp tháp, ấn tống kinh sách, làm từ thiện nhiều lắm, nhưng mà kêu niệm Phật không niệm. Có không? Ở đây ai có giơ tay lên. Đó, vậy là tốt quá. Nếu ai mà giơ tay lên là thành công thì thương liền. Tại vì người này là có làm phước, là có tu cái kiểu đó mà không có tu cách tu niệm niệm Phật. Mà tu kiểu đó là tu gì? Tu cái kiểu luân hồi. Kiểu luân hồi, nhưng mà tu phước. Tu phước thì kiếp sau mà tự đi luân hồi trở lại để hưởng phước mà thôi. Bởi vì bây giờ mà tự làm từ thiện giỏi, mình là tu ra hàng tỷ bạc, mà vì mình có tới mấy chục tỷ rồi mà mình cho tỷ có nhầm nhòi gì đâu. Một tỷ bạc mà tự đi cất cả hàng trăm ngàn cái nhà như nghèo ở. Thế mà tự bất cất hàng mấy chục cây cầu, bố thí cho hàng trăm ngàn người nghèo có gạo ăn và có tiền xài và có quần áo mặc. Thì cái phước này tương lai còn tự làm gì ở đâu? Phật tử kiếp sau trở làm con người mà thôi. Làm con người để làm gì? Để được nhà cao cửa rộng. Phật tử được ở nhà lầu 5, 7, 10, 2, 3, trăm tầng. Phải không? Đi xe là xe Lexus, là xe là Camry hay là 400 không ạ? Phải không? Thậm chí bây giờ có xe bay nữa, thì có máy bay luôn nữa. Đó là cái phước. Phật tử chứ, tại vì lúc xưa Phật tử giúp đỡ cho người ta thoát khỏi nghèo, thoát khỏi đói, và có nhà cửa ở, thì bây giờ Phật tử được vinh quang phú quý giàu sang thượng còn hết. Đó là gì? Mình giúp đỡ cho con người. Cho nên kiếp sau mình được làm con người mà lại tấu thắng ở trong kiếp sống của con người, phải không? Đây bây giờ sư có nói cõi trời chưa? Chưa, phải không? Ta muốn về cõi trời nó làm sao? Phật tử vừa làm thiện làm phước như vậy, và Phật tử biết xây dựng cái phước lớn ở nơi chỗ này nhân sanh ra. Đó là gì? Là Tam Bảo, là nơi chùa. Hai cái chùa mà Phật tử mới xây công đức này, Phật tử mới được về cõi trời. Một là chùa nhà, hai là ngôi Tam Bảo. Chùa nhà là gì? Là hai ông Phật ở nhà. Hai Phật nhà là ai? Là cha mẹ. Ai nói đúng thì cho 10 điểm. Vậy thì Phật tử thấy rằng là hai cha mẹ ở nhà là hai vị Phật á. Phật cha Phật mẹ, tức là Phật Di Đà Thích Ca. Thích Ca như cha, Di Đà như mẹ. Ai mà hiếu thảo với cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ không để hà đường khổ, kính trọng cha mẹ như Phật vậy, thì là mình đang vậy, đang lập công đức với hai vị Phật này. Phật tử biết rằng tất cả cái công đức, cái nhân phước lành được quả báo, không phước báo nào bằng cúng dường Phật cả. Ở đây sẽ xin mạng khác chừng một phút để nó thốt và kinh nhân quả của chúng ta nghe. Phật nói rằng bố thí cho 100 người ác không bằng một lần cho người thiện. Phật tử có tiền cho 100 người ác đang đói quằn quại sắp chết, Phật tử cho 100 người ác ăn no vì lòng từ bi không nợ để nó chết đói, phải không? Ăn no rồi tối nay 100 thằng đó đi ăn trộm, Phật tử thấy lạng phản chịu nổi không? Phải không? Đó, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, vậy thì mình giúp cho nó no để mà mốt ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, vậy thì sẽ bố thí của mình có phước không? Có không? Không có phước lại có tội kèm theo. Nhưng mà lần từ bi chúng ta không thể để nó chết đói, phải em? Thôi thì mình cứ cho nó đi, nhưng mà khi đó mình không biết nó là người khác không? Không, thấy khổ cho nó tâm vô tư, phải em? Ai ngờ cho chúng nhà bạn ăn cướp, nó đói bụng. Đúng như vậy. Thôi thì cái nhân viên tốt không có gì. Nhưng bây giờ 100 người như vậy mình cho không bằng một lần cho người thiện. Người thiện họ làm thiện làm lành suốt cuộc ngày, bây giờ họ đói họ làm nổi, mình cho ăn no họ sẽ giúp đỡ những người xung quanh, phải không? Thì có lợi không? Có lợi. Mà nhiều người thiện vậy có lợi nhiều hơn. Thế thì cho 100 người thiện không bằng một lần mình hộ cho người thọ tam quy.
Tại vì người thọ tam quy, người này đã hướng về chánh đạo là quy y tam bảo rồi. Thấy không? Vậy thì người này á là biết quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Còn nãy người thiện kia họ vẫn còn tà kiến, họ vẫn còn mê tín, nhưng mà họ làm thiện cuộc đời thôi, chứ họ chưa có trí tuệ về chánh đạo, cho nên họ có phước một phước rất nhỏ. Cái mảnh ruộng vườn đất này phân cái xỉu à, phân cái xỉu à, đó là trồng vô cây nó lên, mình lên nó hiểu không đủ phân chất nó nuôi dưỡng cây. Rồi bây giờ chúng ta bố thí cho 100 người là họ tăng quy, không bằng một lần cho người họ ngũ giới. Có những người Phật tử chỉ dám họ tăng quy mà không dám trì ngũ giới. Tăng quy nó dễ, ngũ giới nó khó thêm. Tại vì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì chúng ta là không còn tà kiến mê tín, không có thờ lễ bái quỷ thần và không gần gũi với bà sư ngoại đạo thôi. Nhưng năm điều răn Phật dạy là giới, là Phật tử phải giữ gìn nữa để răn đe cuộc sống mình trở thành nền tảng căn bản vững chắc của người tu thánh thiện là Phật tử chúng ta, để giữ vào hàng bốn chúng đệ tử Phật, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là phải thọ tam quy, trì ngũ giới để gọi là người Phật tử là đúng pháp. À, như vậy thì người này có phân nhiều không? Phân khá được chút rồi. Phải không? Nói như vậy người ta cho người này ăn có phước hơn cái người kia. À, hộ cho 100 người thọ ngũ giới không bằng một lần hộ cho người thọ tam giới. Bây giờ cư sĩ Phật tử cạo đầu thọ tam giới, à, ở nhà nhưng mà cạo đầu thọ tam giới, ly thân hai vợ chồng, à, tập tu là để tương lai chuẩn bị xuất gia cho nó dễ. Vậy thì người này giới chịu được phước nhiều hơn, phải không? Đó. Bây giờ hộ trong căn người thọ tam giới không bằng một lần để mà là hộ trì cho một người tu bát quan trai giới hoặc là niệm Phật một ngày ở trong chùa. Vậy thì mình tự thấy là người ta vô chùa nó tu là tập tu xuất gia một ngày, bỏ chuyện gia đình ở trong chùa tu giống như là sư cô như ông thầy vậy đó. Mặc dầu ở chùa nhưng mà vẫn còn tóc tại vì chưa cạo đầu, chưa có xuất gia, cho nên là tu tạm một ngày, tập xuất gia ở chùa một ngày đêm thôi, rồi bữa sau trở về bình thường. Nhưng một ngày đó tập hạnh xuất gia, tập cái nhân hạnh cho tương lai được vãng sanh giải thoát, cho nên cái phước báo người này rất là lớn so với những người lúc trước là sư giờ nó qua, thấy rõ chưa? Đó. Rồi mình hộ trì cho 100 người thọ pháp quan trai giới và niệm Phật tu không bằng một lần cúng dường cho vị sa di xuất gia. Tại vì nó tới cúng dường thì không có cho đấy nha. Tại vì xuất gia rồi nó cúng dường đâu có cho. Thì Phật tử đến với sư rồi nó cho ai cúng? Đến với sư cô đồ đề nó cho ai cúng? À, nó cho ai nhận? Tại vì sư cô có đói đâu mà cho, sư quá có đói đâu mà cho, phải không? À, là nó cúng dường. Tại vì mình trọng kính bậc thầy như Phật dạy, cho nên mình cúng dường để cái nghĩa phước nó lớn hơn và phước báo chúng ta lớn hơn. Tại như vậy, cho nên ở đây là chúng ta hộ trì cho vị sa di là nó lớn phước gấp trăm lần mình hộ trì cho 100 người tu bao quanh thế giới cư sĩ. Phật tử cúng dường cho 100 vị sa di tu rất tốt không bằng một lần cúng dường cho tỳ kheo phàm như siêu hóa và siêu côn ra đây. Phàm đó là chưa đắc quả, là tỳ kheo đâu, tại vì tỳ kheo giới nhiều hơn, à, công đức lớn hơn ở vị sa di. Bây giờ hộ trì cho 100 vị tỳ kheo chưa chứng đạo không bằng một lần Phật tử cúng dường cho tỳ kheo đã chứng quả a la hán quả thứ nhất. Từ đây mà nhân lên cúng dường 100 vị a la hán cho tu đầu quần không bằng một lần cúng dường cho một vị tư đà hàm. Cúng dường cho 100 vị quả thứ hai không bằng cúng một lần cho vị a la hán quả thứ ba. Cúng dường cho 100 vị quả a la hán thứ ba không bằng một lần cúng dường cho vị a la hán thứ tư. Cúng dường cho 100 vị a la hán không bằng một lần cúng dường cho vị bích chi Phật. Cúng dường cho 100 vị bích chi không bằng một lần cúng dường cho vị bồ tát. Cúng dường cho 100 vị bồ tát không bằng một lần vô chùa cúng dường cho ông Phật. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thì một lần Phật tử mà quỳ xuống đảnh lễ cúng dường Đức Phật, chúng ta phước báo cái cỡ nào chưa? Không được điểm nổi. Tại vì Phật là muộn phước tiền của chúng sinh, là công đức, phước đức vô lượng vô biên không ai bằng. Đã như vậy cho nên mảnh đất của Phật đây mình gieo lên rồi thì một giống dù cho nó yếu nó dẫn lên mạnh, dẫn lên mạnh thì cây rất khỏe và tương lai trái rất sai, và trái nào đấy to to không bao giờ thui. Hiểu chưa? Vậy là lợi lớn không? Thế như vậy cho nên là hai cái phước lớn của chúng ta gieo trồng ở tương lai về cõi trời là hộ trì tam bảo, là hiếu hảo với cha mẹ, là hai ông Phật ở nhà và Phật ở chùa, đây là tam bảo. Chúng ta xây dựng chùa thác ấn tống kinh sách, hiếu hảo cha mẹ, cúng dường tam bảo, phước báo này tương lai chúng ta mới được về cõi trời. Thấy chưa? Đó, thì làm được phước báo này khi nào chúng ta làm Phật tử mới làm được. làm tử mới làm được, chứ nếu không phải là phật tử biết làm phước không à, chứ không có biết là quy tâm bảo và hộ trì tam bảo hay là chiếu bảo cha mẹ đầy đủ phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ chúng ta muốn vượt khỏi luân hồi đau khổ này để về cực lạc vãng sanh để chứng thắng và được thành thật thì phật tử phải làm gì đấy? Tha phật tử ép mình để mà chúng ta hy sinh cái gì đang có để mà bố thí lại cho thế gian. Và chúng ta ráng cố gắng để mà lo tu pháp thánh để tương lai chúng ta mới thành thánh được. Đó là gì? Là kiên trì niệm Phật, tu thiền để tương lai giác ngộ bản sanh chứng quả niết bàn. Nếu ai niệm Phật về cực lạc giải thoát, ai tu thiền định thì đắc quả niết bàn, về cảnh giới niết bàn. Vậy thì mà tự thấy tu và niệm Phật và tu thiền hay là tu pháp môn Phật dạy để dứt đi sanh tử luân hồi khổ đau dễ là khó, dễ là khó. Có gì hết sao không có gì hết sao không có. Thấy không? Dễ là khó. Ngay bây giờ muốn làm được sư cô Phật tử thì dễ là khó. Khó, lý do tại sao? Phải cạo đầu. Cạo đầu vô chùa, phải không? Như vậy, tôi muốn làm được ông sư như sư đây, dễ là khó. Dễ là khó. Giờ tôi kêu đệ tử này là mời con xuống chùa Phương Linh lên cạo đầu theo sư nha. Thầy nó trốn liền rồi. Phải không? Nó như vậy đó, nó khó vô cùng. Như vậy, cho nên muốn làm một cái chủng tử là một nền tảng căn bản để thành thánh tương lai phải là chuyện đơn giản, hiểu chưa? Tại vì rất là khó, nhưng có cách Phật dạy là từ nơi con người ở thế gian này, dù xuất gia hay tại gia, nếu tu đúng cách, tu đúng pháp và hành trì cố gắng dẫn được thành tựu cái quả giải thoát ngay kiếp này và thành Phật mau tương lai, đó là gì? Là kiên trì pháp môn niệm Phật Phật dạy, thế là kiên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quá. Đấy như vậy. Vậy thì ở trên đây sư nhớ lại cái lời của Thật Hiền Đại Sư ngày dạy thế này. Ngày đó rằng tấm xương sanh tử dường non cả, do lễ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài, đời người phản cách chớ bê sai. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp long sừng vạn lúc thai. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ ảnh, phải lo niệm Phật gấp chi này. Đó là lời của Thật Hiền Đại Sư. Còn cái danh khác là Tịnh Nam Đại Sư, là Tổ Liên Tông Tịnh Độ Trung Hoa. Vậy thì cái lời và bài pháp này Thật Hiền Đại Sư rất là tuyệt vời. Cái tổng thể bài pháp này là dạy chúng ta rất là đầy đủ. Trước nhất là gì? Là cho chúng ta có quan niệm là đống xương sanh tử dường non cả. Vậy thì chúng ta không phải chỉ bỏ một đống xương kiếp này, mà chúng ta đã bỏ nhiều đống xương từ xưa đến nay, từ những vô lượng kiếp quá khứ dẫn đến hôm nay. Vậy thì mỗi kiếp sinh ra là một con người, một chúng sinh chết đi để đóng xương ở đời, phải không Phật tử? Vậy Phật tử chết được bao nhiêu lần rồi, tính nổi không? Không tính nổi đâu Phật tử, thấy chưa? Thấy như vậy Phật tử nhớ trong cái bao nhiêu khổ không? Ta vào đầu một bài kinh đó có đoạn á, là Đức Phật với A Nan đi trên một đoạn đường, rồi thấy một đống xương cao vậy nè, Phật mới là quỳ xuống lại đống xương. Ta A Nan hỏi tại sao ngài lại đống xương như vậy, phải không? Thì Đức A Phật có trả lời rằng nhà ngươi không biết đâu đống xương này là ai, là gì Phật tử? Là cha, là mẹ mình, là người cha mẹ của ta, là xác của ta từ vô lượng kiếp chết mà chết chồng lại đây. Đó như vậy. Phật tử thấy rằng mỗi lần sinh ra là một kiếp và để đống xương ở đời, nếu đống xương đó không bị mục, Phật tử cái vẫn là tồn tại mãi thời gian, đó là loại bạch kim đi, nó sẽ cứng ở thời gian. Vậy thì kiếp mà để là bộ xương, kiếp là bộ xương, kiếp là bộ xương, cái kiếp là con người là bộ xương người, kiếp là heo bộ xương heo, kiếp là ngựa bộ xương ngựa, kiếp là cua bộ xương cua. Vậy thì chắc trăm bên ngoài thì mình đã sanh tử luân hồi vô được kiếp thì đống xương nó cao không, lớn hơn chùa Liên Quan. Nó quá nhiều. Đó như vậy, cho nên ngài nói rằng là đống xương sanh tử dường non cả, mỗi lần sanh ra rồi chết để lại đống xương. Thì mình đã sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết, từ vô lượng kiếp này. Cho nên là mình phải biết rõ đây là cái kiếp từ vô lượng mà chúng ta đã gì, đã bị sanh ra. Hôm nay mình được mang thân người là cái diễm phúc lớn của chúng ta ở trong vòng luân hồi. Cho nên nói rằng là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh. Làm người thật là khó được, Phật pháp khó nghe khó hiểu, duyên lành dạy pháp tu chân chánh rất là khó gặp thầy sáng, phải không? Rồi sứ Phật rất là khó qua, niết bàn rất là khó đến. Tại vì đó là một cái khó khi sống con người. Thì cái khó thứ nhất hôm nay chúng ta được thành tựu là gì? Là chúng ta được làm con người, phải không? Làm con người ở đây nè, chúng ta có phước lớn hơn chúng sinh ở cõi trời. Dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời cũng thua là con người dưới này đâu mà tỉnh. Xin lỗi Thượng Đế nha. Ta siêu hóa nó không có phạm ngài đâu, mà nó sự thật. Tại vì Phật nói rằng làm Thượng Đế ở cõi trời không tu được có thể. Vua trời không có tu. Mà ta thấy ông vua người có tu không? Vua người mà tu không nổi, vua trời sao tu nổi? Vô người mà tu không nổi, vô trời ta tu nổi. Là ngủ vô trần đời nó cuốn lôi cái vô người hưởng thụ không không là không không kịp. Tại em chưa thỏa mãn hết kìa. Tại vì đó là sao tu được. Tại em còn vô trời á, tại vì tu 10 kiếp á, hộ trì tam bảo làm vô trời. Thế em Phật tử muốn làm vô trời dễ ợt. Tại em Phật tử vô chùa, quét chùa, làm công quả chùa liên tục là từ hôm nay đến khi chết. Kiếp sau trở lại làm nữa, kiếp sau làm nữa, kiếp sau làm nữa là đủ 10 kiếp như vậy đó. Là Phật tử đủ công đức để làm vô trời rồi. Ngon không? Dễ ợt thôi. Cái đạo Phật có làm vô trời dễ ợt à. Còn làm ở dân trời còn dễ nữa. Thế em đơn giản thôi. Nhưng mà ở cõi trời thì có rằng là cõi trời là cõi hưởng phước. Cõi hưởng phước thì cõi đó không có tu được. Vì có ai giải đồ tu mới hưởng phước, trách nhiệm trong hưởng phước, hết phước còn này, hết phước hay Phật tử, trời Phật tử bây giờ có trời hưởng phước rồi đó, hết phước rồi nó nghiệp tiêu cảm nước cái hạt xuống trần gian nữa, đến cái hồn dưới luôn anh, phải không? Trời trở về ngũ thú tập tư địa, là theo nghiệp kế mà chúng ta ở trong vòng là luân hồi đau khổ của từ địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Atula của mọi người. Vậy thì ở cõi trời sung sướng thiệt mà không có được nghe Phật pháp và không có tu tiến được nữa. Phật tử không làm phước thêm được nữa. Tại vì cõi trời không lũ lụt, không có thiên tai, không có người nghèo, không có sông suối cầu sập đâu bắt, không có nhà sập đâu hoặc cất nhà, không có chùa đâu để làm công quả. Không có gì hết. Thì ra lên cảnh rồi lo uống nước thôi. Là hết nước rồi rớt xuống trời. Vậy thì Đức Phật nói rằng lên cõi trời là đại họa. Đức thứ hai là cõi trời. Ở đây có những tôn giáo chủ trương về cõi trời, nhưng đạo Phật chúng ta là không chấp nhận cho chúng ta về cõi trời. Thế mà phải về đâu? Về niết bàn, về cực lạc, nghĩa là giải thoát. Đó như vậy. Vậy thì còn ở địa ngục tu được không? Khó à, phải không? Ở quỷ ma tu được không? Khó à. Ở loài súc sinh tu được không? Khó à. Ở loài thần tu được không? Khó à. Ở mỗi người tu được không? Khó mà dễ. Không dễ mà khó. Tại vì khó dễ dễ khó là gì? Có duyên và giác ngộ thì mới tu được. Không có duyên, không giác ngộ là cũng thua luôn. Thì là đa số chúng ta thấy là hôm nay ở tỉnh Tây Ninh mình được mấy đạo tràng niệm Phật và bao nhiêu người tu. Và tự tính đi, tự tính luôn cả tổng thể nước Việt Nam mình là 80 triệu dân. Bao nhiêu người giờ này ngồi niệm Phật, bao nhiêu người giờ này ngồi phát thiền, và tính ra bao nhiêu người tu thật sự. Tính nhiều tử, tính nổi không? Tính thật nổi, nhưng có nghĩa là kiếm một ra. Thấy không? Cho thử mà hiện tại bây giờ hành tinh mình đang là 7 triệu người. Hành tinh mình thì đã 7 triệu người. Thì trong 7 triệu người hành tinh địa cầu chúng ta, mình kiếm người tu theo đạo Phật á, được bao nhiêu? Mà tu theo đạo Phật mà tu chân chánh để mà giải thoát á, được bao nhiêu? Thấy không? Là ít đâu mà tỉnh. Rồi thì nói tu theo đạo Phật mà tu thật sự muốn giải thoát, được bao nhiêu? Còn nói về người tu niệm Phật của chúng ta mà giờ này mà ngâu niệm Phật như mình đây, được bao nhiêu người? Cả cái khu Tân Biên này được mấy đạo tràng niệm Phật ngày hôm nay? Ngày hôm nay ở cái đạo tràng rồi liên quan chúng ta được cả 100 mấy rồi hả? Hôm nay cũng còn chặt hết trơn ha. Bởi vì là thế này hôm nay được nhiêu đây? Đấy, nhưng mà chỗ khác không có. Ở ngoài đường là phố và chợ thôi, tràn gian đại hải. Vậy thì vô chùa tu rất ít ha, mà đi tìm có chỗ vui chơi thấy đời rất nhiều. À, làm phước tu thì giải thoát rất thiếu, mà tạo nghiệp đi vào luân hồi thì không biết đâu được nổi, thấy không? Nói như vậy, nhưng trở lại vấn đề ở nơi con người là chúng ta có cái duyên lớn là gì? Là được tạo phước, là được bố thí, được làm phước. Tại vì có người nghèo thì mới giúp đỡ được. Nên có người nghèo là nơi để mà bố thí mà có phước. Còn người ta già hết rồi ai cần, thấy không? Đó như vậy, có nhà sạch mình cất mà có phước. À, rồi có chùa để mình là sửa hay là mình xây chùa mới, rồi vân 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 vân. Vậy thì nên con người chúng ta có duyên được gặp Phật pháp, được nghe Phật pháp, được hiểu Phật pháp, mới làm việc Phật pháp và tu theo Phật pháp, nên tương lai mình mới đắc ngộ được chân pháp và được giải thoát và được thành Phật, phải không? Để ở con người mới được. Cho nên Đức Phật muốn thành Phật á là phải ở con người chịu cho. À, kiếm cuối cùng ở con người tu đắc quả, chứ không có Phật nào ở con trời được. Thật sự học lịch sử Phật có Phật nào đắc đạo ở con trời không? Ở địa ngục có không? Ở ngạ quỷ có không? Ở lục súc sinh có Phật nào mà phải giống súc sinh không? Không, ở con người Phật. Để rõ ra nói cho bạn, tương lai Phật tử chúng ta sẽ là Phật. Là muốn làm Phật, phải trở lại con người kiếm trói, kiếm chót ở nơi cõi con người, ở quốc độ nào đó, để chúng ta tu và thành Phật. Là siêu hóa tương lai sẽ là Phật. Nhưng giờ cũng phải trở lại kiếp người này để mà tu lần chót phải làm Phật. Mà biết thế giới nào đây chưa nghe Phật đầu tiên. Còn là sư cô vừa qua chúng ta cũng như vậy, Phật tử chúng ta cũng như thế. Chừng nào chúng ta bản thân được làm rồi, chúng ta được ai đi đạo Phật đi. Còn bây giờ chúng ta còn phàm phu đang tu thì chưa ai Phật kiếp mình đâu. Hãy Phật tử. À như thế. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, hôm nay làm được con người thì chúng ta có phương lớn, phải không? Là có người được nghe chánh pháp Phật mà giác ngộ hiểu biết, đây là cái thành phong nữa. Có con người mà nghe pháp Phật không hiểu gì hết, phải không? Có người nghe pháp Phật hiểu nhưng mà không chịu tu, có thể rõ có không? Có, học rất giỏi nhưng mà không chịu tu. Có nhiều thầy nói pháp rất là hay mà không chịu tu, nói thì hay thiệt mà không chịu tu. Tại vì thầy có giải thoát không? Học sư quá nói rất là hay mà không chịu tu, tương lai sư quá gì tương lai không? Thua luôn. Đó thiệt nha, không phải mà nó pháp hay là giải thoát đâu nghe. Thầy tu hay mới giải thoát, tu hay mới giải thoát. Phật tử chúng ta cũng như vậy, Phật tử đi nghe pháp nhiều, Phật tử có đọc nhớ dài và chúng ta ghi nhận rất là chính xác, luận biện rất là giỏi, ngầu để bàn về tán mà mẫu là pháp tiểu thừa đại thừa gì tha tha bất tiện, nhưng thật sự không có tu ngày nào còn đi nói không. Vì những người cư sĩ mà nói giỏi vậy đó có giải thoát không? Không. Ông thầy mà nói giỏi như vậy đó không tu giải thoát không? Không. Tội giờ nói dở, nói dở nhưng mà nói chính xác. À, nhưng mà có tu giải thoát không? Giải thoát. Ở đây Phật tử này có ai dốt không? Giơ tay lên. Dốt giơ tay lên, đừng có cỡ. Một hai ba giơ tay lên. Đây đây là mấy bà già dốt. Mấy bà già dốt phải không? Như vậy thì nãy giờ sư nói các bà nghe hiểu không? Hiểu. Đã bây giờ có phát tâm niệm Phật không? Có. Muốn gì còn là không? Muốn. Vậy thì cứ lo niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật, tối ngày sáng đêm nhiêu đủ rồi. À, như vậy thì nhờ cái tâm muốn về cực lạc là có nguyện chiếc thang, có lòng tin về sứ Phật vì nghe lời Phật dạy tin Phật, và Phật dạy có tin nơi mình niệm Phật sẽ giảng sanh. Rồi cứ lo niệm Phật đến cuối đời, nhờ niệm Phật nó quen, nó quen thành nó thuần, nó thuần tâm chung cho mình Nam mô A Di Đà Phật giảng sanh không?
Giảng sanh đó là cái bài này vốn đó. Thế mà già dốt còn giảng sanh được. Còn thấy Phật tử có trí tuệ gì hẳn ta không giảng sanh. Giảng sanh đâu? Mấy Phật tử có trí tuệ hiểu biết gì mà ai mà không giảng sanh? Vô tay lên coi. Thế là tập giờ không vô tay. Vô là giảng sanh hết. Phải không? Như vậy. Thế mà già dốt còn giảng sanh nữa, mình không giảng sanh đâu. Mắc cỡ chết xấu hổ tới mồ. Thì nó tới lại là phải tu mới được. Thế là phải tu mới được. Cho nên pháp môn niệm Phật á, ứng dụng luôn cả người xuất gia lẫn người đại gia, áp dụng luôn người trí thức lẫn người bình dân vô nát. À, vô nát là cái chữ rồi đấy, hàm nhân có biết nghe, hàm dốt gian dốt chữ nhưng chừa dốt tu, nghe rõ câu này của sư quá đó, dốt gian dốt chữ nhưng chừa dốt tu. Phật tử dốt gian dốt chữ không nói gì được hết, không biết gì hết, nhưng mà chừa cái là làm ơn đừng dốt tu dùm tôi cái, phải không? Hay văn hay chữ mà lại chừa hay tu được không? Kéo thử cho mà vỗ tay, phải không? Hay văn hay chữ mà hay chừa, chừa gì? Chừa hay tu, chừa hay tu là không cần tu. Vậy mà vỗ tay mà phải bắt thảy rồi. Nghe nghe ưu tay quá là cái vỗ tay luôn à. Đó, như vậy cái thì hay chăng hay chữ mà lại hay chừa là không cần tu. Đó, là không tu gì hết, cũng như không không. Đó, Nhưng mà tự lưu ý là tôi nói bà nói lại cho kỹ nha, tôi đã bảy sư là hoài à.